Sau đây tôi xin cắt nghĩa về khởi đầu cuốn kinh A Di Đà như thị ngã vật. Nói về tâm chỉ của nhà Phật, khi Đức Thích Ca thấy Đức Di Đà ngồi tựa cội cây công phu luyện đạo theo pháp lý, thì Phật Tổ mới cho điển truyền tin. Lúc ấy Đức Di Đà gom thần nhập định, quên cả bản thể, làm cho điển bản thể được thâm thiên thăng hành. Đồng thời trực tiếp điển của Đức Thích Ca truyền bá chỉ rõ cơ quan cùng gân thịt xương máu, mỗi mỗi trong bản thể đều có khí điển để làm việc cho những nhu cầu xác thịt, ăn ngủ bài tiết vân vân. Theo trần, ngài nhận biết cũng vì điển bản thể làm việc theo trần, làm cho con người cứ theo đó mà mê trần. Mỗi ngày sự sáng suốt của con người phải bớt dần. Hễ con người càng bị lấm trần thì không thể thông minh được. Đức Thích Ca thương xót chúng sanh, bèn điều độ lấy biển ngũ tạng gom lại tập trung nơi trước trán để làm một cái máy thông thiên. Nhưng máy ấy gom cả lực lượng điển quang bản thể ta trở nên điển hồ, lên phẩm làm chủ nhân ông xá lợi cùng thông thiên giáo chủ. Đức Thích Ca đã chỉ rõ các mối điển hết rồi, nhưng còn sợ người trần không hiểu thấu mới chỉ trong bản thể của Đức Di Đà. Có những tạng nào làm việc ra sao mà được ráp thành một nguồn máy khoa học tinh xảo để hóa thành phụ trợ cho một linh hồn phép tắc vô cực vô biên để làm một cái phép nguyền diệu, hay thẳng thân thiên qua bỉ ngạn đến Bồng Lai và Niết Bàn để đánh lễ Phật? Đức Phật Tổ buộc Phật Di Đà công phu luyện đạo để ngài hiểu rõ tâm chỉ, đồng thời cũng phát thanh ra giữa công chúng cho mọi người hiểu lấy để cho dễ công phu luyện đạo. Tâm chỉ là nguồn cội cốt giác của điển sanh sanh hóa hóa trước kia, làm cho mọi người biết ăn, biết ngủ, biết bài tiết và có trí thức thông minh hơn. Nhưng Phật Tổ ngài bố đức từ bi hộ độ, muốn cho mọi người đều thành Phật, lấy phép điển trong mình gom góp lại, sắp đặt cơ quan con người đủ thông minh trí tuệ, thần thông biến hóa, khỏi đi đứng nhờ điển tiếp truyền, đại hùng đại lực. Cũng như ngài muốn đến đâu thì hình bóng người bay đến đó, qua các phép như ngài thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Bởi thế ngài đặt để đầu cuốn kinh câu như thị ngã văn, để cho Đức Di Đà nghe và nói ra cho rõ căn bản pháp lý mà thực hành. Chỉ như là Như Lai, nghĩa là trên không mà có tiếng nói đến bộ đầu Di Đà. Chỉ thị là hiển hiện rõ ràng, chữ ngã là ta, là linh hồn của Di Đà ở tại bộ đầu. Chữ văn là mắt thấy tai nghe, miệng lại nói ra giữa đám đông người. Cho nên một chữ như thị ngã văn này là cái ý muốn của Đức Thích Ca, một người truyền pháp cũng vậy. Muốn đem những cái gì tinh vi độ chúng sanh, mà những người chúng sanh ở thế gian làm sao độ, vì nó không biết cái biển tâm ở đâu nào. Nhưng ngày hôm nay những bạn đạo vô vi dùng trung tâm bộ đầu, đó là biển tâm. Biển tâm các bạn tập trung đó hướng thượng thì chư Phật truyền pháp truyền biển ngay cho chúng ta. Pháp thủy dưới từ trên đầu của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó, trong cái thức của các bạn nghe, chứ không phải nghe người ta nói xào xào trong lỗ tai, cái đó là tà. Còn cái thức của bạn, các bạn nhận như bằng tâm tâm tương ứng. Khi mà nhắm con mắt như vậy, đương ngồi thanh tịnh không biết gì, và cảm thức một triết lý vô cùng sâu động, mà không bao giờ mình có thể nghĩ được. Đó là tâm tâm tương ứng. Chư Phật nó truyền bá ngay trung tim bộ đầu của chúng ta. Cho những người tu vô vi, nó may mắn nhất chỉ trụ tâm ngay trung tâm bộ đạo, để có cơ hội tâm tâm tương ứng với chư Phật. Mà do cái công phu dày công hành đạt, trung tâm bộ đạo đầy đủ điển thì rất dễ giải. Ngài răn dạy chúng ta trong nháy mắt chúng ta hiểu hết, không phải mất thì giờ nói như âm thanh tôi nói ở đây. Không có sử dụng cái đó. Ý Ngài chuyển là chúng ta hiểu liền. Cái đó kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người tu không hiểu. Nói điển này tới đầu tôi, điển kia tới đầu tôi, điển nọ nó tới đầu tôi. Cái đó là trật. Mình phải mở cái hào quang sẵn có của chính mình hướng thượng. Rồi lúc đó bên trên mới chiếu hòa cái hào quang của Ngài cho chúng ta, phóng cho chúng ta một chút. Thì chúng ta hiểu theo sự tri giác trình độ của chúng ta. Chúng ta biết đây là ai. Ai đang về với chúng ta. Ai đang giáo dục chúng ta. Ai đang đem thanh quan hộ độ chúng ta. Mở tâm ngộ trí vô cùng. Nhưng mà muốn có cái đó phải hành. Phải thân ngoại thân. Thì phải hành. À, hành cái gì? Đêm hành các bạn làm pháp luân thường chuyển là lập cái tinh vi, rồi nó mới lên trung tâm, mới đi chỗ cái như thiện ngã văn, nghe rõ, thấy rõ, hành rõ, kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên nhiều người muốn tôi tu đây, tôi ngồi này kia kia nọ để tôi nghĩ thượng đế, để tâm tâm thượng đế, tâm tâm tương ứng, tôi không có được. Phải có cái cách xuất phát ra nhiên hậu mới có cơ hội tâm tâm tương ứng. Bây giờ chúng ta ở thế gian này, nhập vô cái xác này nè, chúng ta nghe tiếng trầm xe hơi nè, người ta nói chuyện nè, cái tần số đó, thấy không? À, bây giờ chúng ta muốn nghe cái tần số nhẹ hơn thì chúng ta phải mở chỗ này để được nghe cái tần số nhẹ hơn. Và tần số nhẹ hơn người ta không có nói như chúng ta. Người ta họp, gặp mặt họp cái rồi, ta biết hết cái công chuyện rồi. Chuyển điển nó biết rồi, đâu có phải nói năng như thế gian đó. Nó mất thì giờ, chậm trễ lắm. Chứ mang cái xác phàm mà lý luận ở thế gian là chậm trễ lắm. Một cuộc họp của chư tiên, của địa tiên, người ta họp xong hết mọi sự, thượng đế gồm họp xong hết mọi sự, mà ở đây 10 năm chưa thấy cục cửa. Nó chậm lắm. Nói văn minh hô hào tùm lum hết mà 10 năm chưa thấy cái chuyện nó xảy ra. Nó kỳ cục vậy chứ. Ta mau nhiều quá mà mình chậm nhiều quá. Bây giờ mình lấy cái gì mà chứng minh cái mau? Thật cái ý nghĩ của mình nhiều. Mau không? Mà chuyện như này được động cái cơ tạng này mới nói ra. Rồi ngồi đó cứ bàn hoài rồi gom trở lại có một chút à. Hợp á. Bàn ông này bàn ông bà nào bàn tùm lum rồi cứ gom có một chút chứ. Mà nói tới mấy ngày mà kết luận có chút chưa. Thấy chưa? Hồi đằng kia người ta tin cậy lẫn nhau rồi hết rồi. Ta bay tới họp rồi xong hết cái việc đó. Mỗi người đều có việc hết rồi. Cho nên người ta làm việc nhiều hơn thế gian mà liên liên. Còn ở thế gian gặp một cuộc họp lâu lắm rồi cãi vã rốt cuộc không ra cái gì. Rồi về trong tâm cũng chưa có yên. Cái đằng kia người ta yên, người ta làm tới. Cho nên cái nền siêu văn minh thì có những người nào giữ, những người tu xuất hồn mới có cơ hội tham gia vào cái siêu văn minh của thượng đế. Nó làm liên liên cấp bách chứ không có phải để trì trệ như hiện tại. Cái này là cái văn minh của Di Đà đã có lâu rồi, nhưng mà ở đây người ta mới đi theo mà theo chưa được gì hết rồi. Tu cũng tu chưa xong, mà cái đám vô vi này tương lai cố gắng nghe theo tôi, trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, lần lần đọc cái kinh này mới thấy rõ. Thấy đã có lâu rồi, cái chữ như thị ngã văn này là cái siêu văn minh. Một chút xíu là biết rồi, chứ không phải đợi mà giải thích cả mấy tiếng đồng hồ mà không hiểu cái gì hết rồi. Là bên chúng ta thấy cái sự trì trệ không? Thượng trung hạ chưa đồng nhất thì không hiểu, mà thượng trung hạ hợp nhất rồi là nghe mắt là hiểu rồi. Đó kêu bằng thanh tịnh. Nhiều người nói thanh tịnh, ông Tám cứ nói thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Quy hội nó mới thanh tịnh. Cho nên các bạn phải làm pháp luân thường chuyển, rồi nó mới lập ra cái trực, nó theo cái trực, cái thanh nó theo cái thanh, nó có trật tự, nó mới quy hội, nó mới thanh tịnh. Cho nên phải rốt cuộc phải hành. Cho nên không có dùng lý thuyết, pháp lý không có đi thuyết pháp là chỗ đó, ông Tư nói như vậy. Chỉ bạn đạo thực hành rồi mới nói chuyện với nhau mới được, không thực hành là không có giá trị. Nó rõ trong này. Cho nên nhiều người mà nói xưng là tôi là tu pháp lý vô vi rồi đi nói ào ào, các bạn không nên nghe. Các bạn hỏi cho anh thiền cho tôi coi, anh làm được mấy tiếng? Cứ hỏi thực hành như thế. Mỗi người đều thực hành thì chúng ta làm được việc lớn. Mà dễ hiểu nhau, nhanh chóng, thông cảm, mà lúc nào cũng minh bạch và tin cậy lẫn nhau. Chứ người thế gian không tin cậy lẫn nhau. Biết bao nhiêu cái hội ở thế gian này, hội người Việt Nam từ Mỹ qua tới bên này, không có tin cậy nhau. Họp họp rồi cũng gây lộn. Không cài. Tại sao? Nó không tin cậy. Vì nó sợ mất, sợ hư. Cái kỳ thật nó đâu có mất, có hư. Dù gì mới thấy rõ là tôi đâu có gì đem đây mà tôi sợ mất. Mà tôi có tình thương, anh kia cũng có tình thương, mà tình thương chúng tôi hòa đồng thì chúng tôi tin cậy nhau, không có sao, không có mất. Của con trời mà tôi có đem đi được mà tôi sợ mất đó. Của thiên trả địa, cái xác này cũng có ông trời, mà của thiên trả địa tôi có đem đi được tôi sợ mất. Thì tự nhiên cái sự tin cậy của mình là sự tin cậy của Thượng Đế. Mà sự tin cậy mình là đang quản thúc đối phương ăn cắp được không? Thét nó mắc cỡ chứ. Nó trả, nó lỡ nó ăn cắp 10 đồng, nó còn trả lại 100 nữa là khác. Không có. Đừng có sợ cái đó. Các bạn sẽ có hết. Tu vô vi rồi các bạn sẽ có hết. Các bạn là giàu hơn tỷ phú, nói vậy. Tỷ phú còn lo chứ mà các bạn không có lo. Cái ông giàu rồi, ông nói tôi giàu rồi tôi hết lo, nhưng mà cái ông giàu đó ông lo nhiều hơn, mà các bạn hết lo. Các bạn phải giàu hơn tỷ phú không? À, mà hỏi các bạn đó không? Không có thiếu gì hết. Cho nên Đức Phật đã nói bao nhiêu ngàn năm trước mà người ta không chịu hành. Ngày nay mình may mắn được cái pháp này để hành. Hành để khai thông ba cái tạng của mình đi. Thì ba cái tạng mình khai thông được, rồi bạn bè mình khai thông ba tạng, rồi nó hiền, rồi nó không có ăn cướp mình nữa. Mình tin cậy thì mình làm nên sự nghiệp. Thấy chưa? Nháy mắt là nên sự nghiệp. Cho nên cái lòng tin là phải thực hành. Mà không thực hành không có tin nổi. Anh đi ra đời, anh nói đường, nó nói ngã, họp chập rồi cái gây lộn, không có yên nữa. Trong cái giáo lý của nhà Phật mà thôi, thì người ta chỉ hiểu trong cái phạm vi đó thôi. Còn trước khi lịch sử, chúng ta là con người có khối óc, có sự thông minh, chúng ta đọc lịch sử. Trước khi ông Thích Ca ra đời, đã có ông trời chưa? Khi ông Thích Ca ra đời đã có ông trời chưa? Có rồi. Vậy thì ta hiểu rồi chứ gì nữa. Khi ông Thích Ca ra đời có ông Vua Sa và có mẹ ông Thích Ca chưa? Có rồi. Ta hiểu rồi. Rồi họ dễ ra đi trên bông sen rồi này kia kia nọ, là cái đó cái chuyện mình không có thấy. Nào, các bạn phải nói rằng các bạn không có thể. Nào, rồi bây giờ các bạn thấy cái gì? Thấy cái tâm của các bạn. Cái tâm của các bạn vốn Thích Ca chỗ nào? Thấy người ta đau khổ, thấy người ta hà hiếp, bạn chịu không được. Phải không? Bạn thấy ông Thích Ca trong tâm bạn. Ông Thích Ca sẽ thấy cái đó, ông chịu không được. Bạn thấy cảm thấy sự sung sướng, cha mẹ thương yêu, nuôi dưỡng các bạn, cho các bạn đầy đủ, cung nga mỹ nữ, bạn thích. Cái đó ông Thích Ca có, các bạn có. Thấy chưa? À, rồi bây giờ, tại sao ông Thích Ca không đi tu? Ông thấy cái quyền năng chánh trị nắm trong tay, nhất hô ba ứng, nhưng mà không làm gì được. Ông thấy người dân bệnh, cứu nó không được, nó phải chết. Ông thấy ông thái tử bất lực, mà dồn người dân rồi, ông dồn lại ông thì cũng chết như người dân. Bây giờ làm sao đây? Làm sao cứu người dân? Cái quyền chánh trị nắm trong tay bỏ là nguy hiểm lắm. Tiền bạc, cung nga mỹ nữ, ăn ngon, món ăn ngon, vật lạ mà đi nhịn đói là nguy hiểm lắm. Thiếu vitamin đâu có được. Thấy không? Nhưng mà Ngài chấp nhận. Vì Ngài thấy rõ rằng ta mới là cứu mọi người. Vì mắt mũi ta miệng như nhau, ngũ tạng như nhau mà ta dám hy sinh, và ta không bị chết và giải thoát được, thì mọi người sẽ noi theo đường ta mà đi. Vì sao? Mọi người đều có khó, có sự dũng mãnh, có khả năng sống trong lễ sống hiện tại, không có người nào thua Thích Ca hết. Chỉ cung phụng nuôi Thích Ca không, Thích Ca chưa nuôi người ta mà. Ngài thấy Ngài yếu hơn dân, cho nên Ngài mới tu. Đi tu tại sao không tìm minh sư để chỉ đường cho mình tu, thì ngon làm đi ra người rừng để làm gì? Vì Ngài dồn mọi trạng thái, Ngài được thương yêu, cây cỏ Ngài cũng quý lắm, vạn vật được kinh nghiệm. Thì Ngài muốn học cái gì? Học của tất cả Ngài mới học, chứ học của một người Ngài không học. Ngài suy tư rất nhiều. Tôi bỏ cung nga mỹ nữ ra rừng ngồi tu. Rừng đâu phải chỗ thanh tịnh. Trong cung vua mới là thanh tịnh. Tôi không cho người lai vãng là tôi thanh tịnh cái gì. Nhưng mà chỗ rừng ra là mọi người tự do lai vãng. Ma quỷ có thể phá ngài. Mũi rùi có thể cắn ngài. Thú dữ có thể hại ngài. Nhưng mà Ngài lấy cái gì để sống nơi đó? Có phải Ngài lấy cái tâm sống nơi đó? Nếu Ngài lấy cái xác sống nơi đó là Ngài phải bỏ chạy liền. Trong một đêm là Ngài phải bỏ chạy. Ngài lấy cái tâm sống nơi đó. Ngày nay các bạn ở đâu đây? Các bạn đang ở trong rừng già, trong gia can, sự động loạn của xã hội. Mà Ngài lấy cái tâm, các bạn lấy cái tâm, các bạn cũng có thể sống với xã hội. Các bạn biết cái giá trị của cái tâm của các bạn bất diệt, thì các bạn cũng đang tham thiền như Ngài ở ngoài rừng. Bao nhiêu sự chặt phá, bao nhiêu sự kích động và phản động, hăm he, tử thần, lai vãng trong trí óc của các bạn, coi như không. Cho nên, Ngài đã thành công khi Ngài đạt pháp. Ngài mới trở về nói lại cho nhân gian. Mà Ngài đã chứng minh rằng có cha mẹ mới có ta, có trời đất mới có ta. Ngài về, Ngài còn đưa vua cha mà. Lúc cha, vua cha lâm chung chết, Ngài còn hỏi cái gì, cái mão trên đầu của Ngài, Ngài cần không? Của vua cha Ngài cần không? Thì chỉ cái trung tâm điểm quan của vua cha. Khi vua cha nghĩ đến trung tâm điểm quan thì luồng điểm của Ngài mới rút được vua cha. Thế Ngài đổ rõ ràng. Ngài báo hiếu rõ ràng không? Không có cha Ngài về báo hiếu ai? Cái đó không cần Phật giáo giảng, không cần kinh kệ hành động đó cho các bạn thấy rồi. Tại sao các bạn còn mê mụi trong kinh kệ? Trong lời giảng trong kinh là dẫn bạn đi mà thôi. gọi buồn cho bạn tiếng là thôi. Còn cái chuyện đã rồi, Đức Thích Ca nói làm gì? Chính các bạn sanh tiền, có cha có mẹ mới có bạn, có trời có đất mới có bạn chứ. Cái đó khỏi cần trách nghĩa. Lại kỳ thị ông Thượng Đế. Phải mình ngu xuẩn không? Mình không có. Cái chuyện vỡ ra hình mà còn không chịu nhận. Phủ nhận cái chuyện đó. Phải mình tội lỗi tâm tối không? Rồi nói từ Phật giáo không nhìn nhận ông Thượng Đế. Dạ, yeah, ngon quá, không nhìn nhận Thượng Đế thì khổ thêm. Theo ông Phật, ngồi thương Phật, Phật phù hộ được mấy ngày. Rồi cũng khóc vô hương. Cho nên một cái trận biến chuyển của Việt Nam nó thấy rõ. Theo ai bây giờ? Cho cuộc ta phải ra đi. Theo ta. Vốn vẹn chỉ cái tâm hồn đem ra đây thôi. Cái vốn của các bạn của chúng ta chỉ có cái hồn, cái sự sáng suốt của chúng ta mà thôi. Không có cái gì hết. Cái vốn căn bản đó ra đi. Rồi bây giờ phải vun bồi cái vốn đó bất diệt, cái vốn đó có hồi sinh. Chúng ta thấy thất bại, chết đi, không còn sống, tiêu diệt. Nhưng mà chúng ta ngày nay hồi sinh, ngồi đây chúng ta nói chuyện. Rồi rằng anh em chúng ta xếp biển trên này, trên kia, trên nào, nó cũng hồi sinh ở một nơi thiên nhiên khác. Rồi nó cũng có cơ hội luân hồi như chúng ta. Nếu có cơ hội luân hồi thì qua địa cầu này đâu có người càng ngày càng đông. Coi chưa? Mắt mũi tai miệng có sự hiện diện hết. Chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên đạo lý là đạo lý. Chân lý là chân lý. Không thay đổi. Không thể cắt chỗ này mà thêm chỗ kia được. Sự thật là sự thật. Có người nói ông Thích Ca từ trong nách ra. Cái nách cũng cái xác thứ thôi. Mỗi chỗ nào cũng từ trong cái xác thứ mà ra thôi. Đâu phải cái hay đâu. Họ ca tụng cái đẹp mà không có nói thật cái chân lý. Thành ra nó méo hết. Chân lý không tròn. Làm sao đạo được phát triển? Đạo không phát triển. Chân lý phải tròn, đạo mới phát triển. Cho nên phải tu thân. Chúng ta là người ngu muội, không biết cái tiền sử nhiều, nhưng mà biết có cái tâm. Giữ cái tâm để tu và tiến. Dù cho bom nguyên tử xuống đây nữa, các bạn cũng giữ cái tâm mà để lên một cái chỗ tốt hơn. Nếu các bạn thành tựu. Còn các bạn xài phí nhiều quá, chắc hắc bạch không phân minh, thì ma quỷ nó rước bạn chứ không ai rước bạn. Đối với chuyện cần thiết trước mặt thì Phật Thích Ca cho thấy mà thôi. Mà trong đó cũng có cái nguyên cái ngụ ý của Thượng Đế hết. Tại vì người ta không biết cách nghĩa kinh. Chứ câu nào đâu mà không có nói Thượng Đế. Có trong đó hết. Có cái nguồn sanh, có cái nguồn tử, có hoa hoa sanh sanh, có luân hồi. Ông Thích Ca đã nói hết rồi. Tại sự phán xét ngu xuẩn của con người mà ông thấy ông Thích Ca nhìn nhận có Thượng Đế. Thích Ca nhìn nhận có Thượng Đế. Có rõ ràng. Bây giờ tôi lấy kinh ra tôi đọc rồi tôi cách nghĩa cho. Có trong đó tại người ta không thấy. Sanh tử luân hồi. Thích Ca còn giải nghiệp cho chúng sanh. Cho chúng sanh thấy sự sai lầm của chính họ. Nguyệt nhiên với chính họ. Có nói mà. Tại vì chúng sanh không hiểu mê muội. Chỉ có ông Phật là lớn nhất thôi. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ nói ta là lớn nhất. Ông đã nói rằng thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Hỏi chứ các bạn là cái gì đây? Cây cỏ hoa quả trầm cho các bạn ăn. Không khí cho các bạn hưởng. Phải tôn mình bạn không? Bạn có phần không? Lời nói của ông Thích Ca bạn có phần không? Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Chúng ta đều đồng hưởng như Thích Ca. Ngài đã nói cái thức bình đẳng. Mà chúng sanh chỉ nói là chỉ có một mình tao thôi. Không có thằng nào hết. Nhưng mà cuối cùng Ngài đã nói sự sai lầm. Vì sự sợ sự khôn lanh của nhân gian. Bán đạo ăn. Cho nên Đức Phật đã nói nhân gian thành Phật. À, cuối cùng người nào cũng phải trở về thành Phật. Chứ Cái này đâu phải nói một mình tao là Phật đâu. Không. Thì những người đem đấm khung Thích Ca và cho Thích Ca là một vị độc tài, sai rồi. Một vị cách mạng tâm linh thật sự mở đường cho chúng sanh tiến hóa, mà chúng sanh không chịu đi như Ngài và để ngộ Ngài. Bình như vậy thôi. Cho nên rồi đây Ngài sẽ xuống ở Tây Phương. Ngài sẽ xuống sát Tây Phương và Ngài sẽ cách nghĩa trở lại cho chúng sanh hiểu. Chính chúng sanh bỏ Ngài và Ngài đã vạch đường chúng sanh đi, chúng sanh không chịu đi. Cho nên các bạn học trong sách vở mà đầu óc nông cạn không thấy. Bình tâm đi, tu đi, đọc lại thấy hết. Trước khi Đức Thích Ca ra đã có hết rồi, thì ai là chủ? Cho nên những người đã nghe qua lời nói của tôi tâm lòng tê tái, đó là tôi nói chuyện với cái phần hồn họ. Họ cảm thấy tê tái sung sướng nhẹ nhàng. Và tôi nhìn ông ta, tôi thấy ông ta trẻ trung, tôi thấy ông ta vui hòa trong tâm hồn tôi, tôi thấy ông ta đang ở trong tôi. Là tôi với cái hồn đang nói chuyện. Thấy không? Độ trực tiếp cho phần hồn cảm thấy nhẹ nhàng. Hiểu chân lý một cách rõ ràng. Tự thức tâm và nguyện ăn năn. Tôi sẽ tu. Tôi sẽ về với Thích Ca. Tôi sẽ cùng đi với ông ta. Tôi sẽ về với cha yêu dấu của tôi. Tôi đang sống trong bãi biển yêu của Thượng Đế. Tôi phải gửi với. Tôi thấy chúng sinh đang phủ chết, phủ nhận tình thương của Thượng Đế. Không biết Thượng Đế là để luôn luôn tâm chúng ta mà chúng sanh quên, chúng sanh phủ nhận, chúng sanh tự cao, chúng sanh quên. Thì Ngài đã lo lắng cho chư Phật, Ngài đã lo lắng cho chư Tiên, nhưng đều là phủ nhận. Nhưng mà sự sáng suốt của Ngài không bao giờ mất. Sự sáng suốt của duy trì kiếm mẫu không bao giờ phai trong lòng của người mẹ ở thế gian. Thương yêu tất cả, đem các con ngài phải trở về với quê nghẹn mẹ. Trên mỗi người dân đều có một giống gia, phải trở về với căn bản với chính mình. Không thể quên quê hương, quên xứ sở, là quên nguồn cội. Tình hình chúng ta tu là phải hòa tất cả và không bao giờ phụ nữa. Phải hiểu điều này. Đức Phật Thích Ca trước khi rời thế, Ngài cũng phải rơi người. Trước khi rời thế, vì thấy rõ chúng sanh quá quê muội, mê muội, quên nguyên căn, quên nguồn cội và tạo khổ cho chính mình. Bệnh hoạn triền miên không cách thao gỡ. Cho nên luồng điển Thượng Đế luôn luôn gian lâm thế gian độ chúng sanh bằng hình thức rơi lụy dưới tâm hồn của mọi người. Và nói thẳng trong tâm hồn của mọi người nãy giờ, phải biết trở về với chính các con, không nên bê trễ nữa. Tâm các con có hồn, phải sống với chân hồn, không nên xa lụy vì phạm tâm mà đau khổ. Tu không chịu tu, bán tín bán nghi tạo trì trệ, tâm thân bất ổn, khổ triền miên. Trong các nơi mà những người lập kêu là khỏe, thấy cảnh địa ngục, thấy cảnh luân hồi, thấy cảnh duyên nợ. Mọi người đều nghe qua, thích ứng mọi hoàn cảnh đều có tham dự trong thực tâm. Rồi nghĩ gì? Rốt cuộc cũng nghĩ niệm Phật. Cho nên chúng ta đã học nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì chúng ta phải sử dụng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng trong 3 ngày các bạn đã nghe lọt tai và thấy rốt cuộc vỏn vẹn, chúng ta nắm chìa khóa để mở tất cả những sự rút mắt của đời lãnh đạo. Trong đó có chứng minh để cho mọi người thấy rằng tâm trạng của con người đều có luồng điển, chính tay mình lựa chọn. Tính lựa cuốn này nhưng mà nó ra cuốn kia, hỏi cho ai dắt chúng ta bỏ tay vào đó. Cho nên cái chuyện điển và cái cộng đồng học hỏi của tính chất của những vị, một vị tiên giáng lâm bị đọa, bây giờ học thì bề trên phải giáng lâm để giáo dục từ ly từ tí, từ hành động một. Và trong một kẽ hở nào cũng có mở hết, không có để cho các bạn kẹt. Cho nên chúng ta học Kinh A Di Đà phải hướng thượng, và nghĩ rằng chúng ta còn không còn phạm tánh nữa, bỏ tất cả trở về với nguyên lý hòa đồng. Nhưng hậu chúng ta mới thấy rõ cái dường nói điển quang từ bên trên quang chiếu xuống bộ đầu trung tim của mọi người. Cho nên trong 3 ngày học hỏi các bạn học không ít, trong đó nó cũng có cái đường để dẫn tiến tâm linh của những người mới tu và chưa hiểu tu, cũng hé mở được một chút, cũng mới từ đoạn này dẫn tới đoạn kia cho nó thấy rõ rằng chân biến là bất diệt, chính nung nấu trong tâm của nó. Nó có thức, nó có hiểu, nó có biết, nó có nhận định, nó có phê phán, rốt cuộc nó phải nuôi về thanh tịnh. Đó là nó trở về với nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Hôm nay chúng ta tiếp tục giai đoạn nữa về kinh điển A Di Đà.